nhập môn công tác xã hội cá nhân.
Tác giả Grace Matthew, người dịch Lê Chí An, người đọc Kim Duyên.
Chương 1. Dẫn nhập. Công tác xã hội cá nhân là một phương pháp giúp đỡ từng cá nhân con người thông qua mối quan hệ một một. Công tác xã hội cá nhân được các nhân viên xã hội chuyên nghiệp sử dụng trong các cơ sở xã hội hoặc trong các tổ chức công tác xã hội để giúp những người có vấn đề về thực hiện chức năng xã hội. Những vấn đề thực hiện chức năng xã hội nói đến tình trạng liên quan đến vai trò xã hội và việc thực hiện các vai trò ấy. Các vai trò xã hội chủ yếu là các vai trò kết hợp nhau như vợ chồng, cha mẹ và người kiếm tiền nuôi gia đình. Liên hệ với những vai trò này là nhiều vai trò khác như vai trò con cái, anh em trai, chị em gái. Ngoài trừ các vai trò này bắt nguồn từ gia đình, còn có các vai trò xã hội khác liên kết tư cách của một người trong các nhóm xã hội lớn hơn. Vai trò người láng giềng, vai trò người dân của một thành phố hay một xã, ấp và vai trò công dân của một đất nước. Mỗi một con người mang nhiều vai trò khác nhau, và trong chừng mực nào đó, cuộc sống chỉ là mạng lưới các vai trò năng động và các mối quan hệ giữa các vai trò. Có nhiều người vì lý do này hay lý do khác không thể hành xử một hoặc nhiều chức năng xã hội của họ một cách đầy đủ, và để giúp đỡ những người này, nghề công tác xã hội đã ra đời. Phương pháp sớm nhất và xưa nhất của công tác xã hội là công tác xã hội cá nhân, là chủ đề của cuốn sách này. Mặc dù công tác xã hội như là một nghề, là sản phẩm của thế kỷ 20, nhưng công tác xã hội được xem như là một hoạt động trợ giúp xưa như loài người. Trong mỗi xã hội luôn luôn có, dù ít dù nhiều, những người luôn quan tâm giúp đỡ người khác. Có những người được xem là dễ cảm thụ và sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu và những khó khăn của đồng loại. Những người giúp đỡ này đều hiện hữu trong thời kỳ lịch sử nhân loại, là tiền thân của nhân viên xã hội hiện đại. Nhân viên xã hội hiện đại sử dụng công tác xã hội cá nhân để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tài liệu của tôn giáo lưu trữ nhiều tên tuổi và hoạt động của những thầy giáo và những nhà thông thái. Những người này đã tự mình đem sức lực và của cải để giúp đỡ kẻ khác. Người Hindu cổ, Sutras và triết lý đạo Phật nhấn mạnh đến hoạt động Dana, có nghĩa là cho, cấp phát, tặng. Có ba kiểu cho: chia sẻ sự giàu có và vật chất, chia sẻ về kiến thức tôn giáo và những thông thái, và chia sẻ tình thân thiện. Những người nhận lãnh những tặng vật này là các linh mục và các thầy chùa, bà con và bạn bè, và những người khốn khổ, kể cả người ốm đau và buồn phiền, người nghèo túng và người không ai giúp đỡ để tự giúp được. Có nhiều chuyện kể về Gautama Buddha, nói về lòng tử tế và am hiểu con người của ông ta, dẫn đến sự chuyển biến của một cô gái mại dâm và một tên sát nhân. Vì vậy, người ta có thể thấy rằng công tác xã hội cá nhân trong ý nghĩa hạn chế của một hoạt động giúp đỡ đã có từ thời xa xưa. Nhưng công tác xã hội cá nhân như là một hoạt động được chuyên môn hóa là một sự kiện của thế kỷ 20. Và với sự phát triển này, trọng tâm của sự quan tâm là những người khốn cùng không thể tự giúp được. Theo dòng tiến hóa của một hoạt động lâu đời mà những người đã đảm nhận suốt đời, từ một hoạt động riêng tư thành một sự theo đuổi nghề nghiệp này hấp dẫn. Công tác xã hội cá nhân của thời kỳ chưa chuyên nghiệp hóa tùy thuộc rất nhiều vào phẩm chất trái tim người giúp đỡ, tính rộng lượng, sự tử tế và sẵn lòng từ tâm giúp đỡ người khác. Nhưng công tác xã hội cá nhân hiện đại là một phương pháp chuyên nghiệp cần ngoài nhiệt tâm ra là kiến thức và kỹ năng vững chãi. Kiến thức trong lĩnh vực này không phải là điều gì ẩn chứa bí mật và sâu sắc, mà là kiến thức về con người, hành vi con người ở những cấp độ khác nhau như cá nhân, các thành viên của các nhóm và đoàn thể. Những kỹ năng nói đến sự thông thạo các phương thức giúp đỡ đã được phát triển qua nhiều năm, và chúng được sử dụng có cân nhắc, nhắm đến những mục tiêu rõ ràng Danh từ công tác xã hội cá nhân sẽ được sử dụng trong cuốn sách này, có ý nghĩa là phương pháp công tác xã hội có tính chuyên nghiệp để làm việc với cá nhân, khác với hoạt động giúp đỡ luôn luôn tồn tại và hành xử thông qua lòng tốt của một số người giúp đỡ người khác, do động cơ cá nhân hơn là động cơ nghề nghiệp. Mốc chính trong sự phát triển của công tác xã hội cá nhân xuất hiện trong bối cảnh của đô thị hóa, công nghệ hóa ở các nước phương Tây, đặc biệt ở Anh và Mỹ. Nguồn gốc có thể thấy qua sự tuyển dụng các nhân viên để đi thăm viếng thân mật của các hiệp hội, các tổ chức từ thiện. Hiệp hội này, như tên gọi của nó, được thành lập bởi các công dân Anh Quốc có lòng từ thiện, với mục tiêu là giúp đỡ những người nghèo khó. Họ có ngân sách tùy nghi sử dụng để giúp đỡ người nghèo. Đầu tiên, những nhân viên công tác xã hội này là những người thăm viếng thân thiện, do những người từ tâm tình nguyện. Họ đi thăm người nghèo để đánh giá các nhu cầu và cung ứng vật chất với một phương thức hạn chế. Những người thăm viếng thân thiện này thực hiện các cuộc viếng thăm với nghĩa cử từ thiện, không hề mong muốn được thù lao tiền bạc. Nhưng cuối cùng, số người đi làm như thế không đủ vào đâu, nên cần tuyển dụng người để thực hiện công việc. Kết cục là những nhân viên làm việc ăn lương xuất hiện. Nét đặc trưng của sự phát triển tiếp theo xuất phát từ sự nhận thức rằng những người có liên quan trong công việc giúp đỡ người khác phải giỏi. Họ phải được trang bị kiến thức và năng lực thực hành thông qua các chương trình đào tạo. Sau đó, những kế hoạch huấn luyện được đề xuất để trang bị cho các tác viên kiến thức và phương pháp giúp đỡ. Do những nhân viên xã hội đầu tiên này giải quyết những trường hợp của các gia đình có nhu cầu, nên ở Mỹ họ được gọi là những nhân viên xã hội. Việc này ở vào những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20. Hiện nay, danh từ chung nhân viên xã hội được sử dụng không phân biệt phương pháp mà anh ta, chị ta đang áp dụng. Bước tiếp theo trong lịch sử của công tác xã hội cá nhân là việc đưa công tác xã hội vào giảng dạy ở các trường đại học ở Hoa Kỳ vào thập kỷ 20. Trong đó thì nội dung của công tác xã hội cá nhân bao gồm kiến thức và thực hành cũng dần dần phát triển. Ở Ấn Độ, dịch vụ xã hội như một hoạt động giúp đỡ tồn tại lâu đời dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Guru Rani Banerjee, một trong những nhà tiên phong công tác xã hội chuyên nghiệp và giáo dục công tác xã hội ở Ấn Độ, đã viết rất rõ về nền an sinh xã hội thời cổ Ấn Độ và các hình thức dịch vụ khác nhau được thừa nhận để giúp đỡ những người khốn cùng. Năm 1967, công tác xã hội như là một hoạt động chuyên môn được nhận thức ở phương Tây, được đưa vào Ấn Độ năm 1936 khi mà trường Dorabji Tata được khai trương để huấn luyện cho những người có trình độ đại học và những người có ý hướng chọn nghề dịch vụ xã hội. Tuy nhiên, ngay trước năm 1936, thành phố Bombay đã có những chương trình huấn luyện ngắn hạn về công tác xã hội. N.M. Jonshi, một trong các nhà sáng lập của phong trào công đoàn ở Ấn Độ, đã thành lập một tổ chức gọi là Liên đoàn Phục vụ Xã hội ở Bombay năm 1911. Liên đoàn này điều hành các chương trình huấn luyện cho những người tình nguyện, mà các dịch vụ của họ về sau được sử dụng cho công tác cứu trợ những người bị đói kém, dịch bệnh, lũ lụt và các tổn hại khác, và cũng sử dụng cho các chương trình an sinh cho người nghèo và người thiếu thốn. Caris, 1972. Với sự thành lập trường công tác xã hội mang tên Sir Dorabji Tata, việc huấn luyện công tác xã hội được chuyển thành một chương trình huấn nghệ giáo dục toàn thời gian. Công tác xã hội cá nhân được xem là một giáo trình lý thuyết và phương pháp thực hành trong chương trình giảng dạy từ năm 1946. Về sau, các phương pháp khác của công tác xã hội được sáp nhập vào giáo trình này. Trong năm thập kỷ vừa qua, công tác xã hội là một nghề chuyên môn và một chương trình lý thuyết đã được mở rộng và làm cho phong phú thêm bởi các bối cảnh, tư tưởng và lý thuyết mới mẻ. Công tác xã hội cá nhân vẫn tiếp tục được giảng dạy ở các trường công tác xã hội và được dùng như là một phương pháp của công tác xã hội ở các tổ chức xã hội khác nhau. Bằng kinh nghiệm của bà trong giảng dạy công tác xã hội và các khóa công tác xã hội khác ở trường công tác xã hội ở Bombay, Tác giả nhận thấy rằng các sinh viên công tác xã hội nói chung rơi vào ba loại. Loại thứ nhất bao gồm những sinh viên ở các trường giỏi, được giáo dục tốt và giỏi tiếng Anh. Họ có khả năng tích lũy và tiêu hóa kiến thức từ một khối lượng sách vở đồ sộ. Nhóm thứ hai bao gồm những sinh viên cần những sách vở căn bản, nền tảng, chuẩn bị cho việc đọc riêng. Nhóm thứ ba bao gồm một số ít người thực sự dưới trình độ trung bình. Sự chậm tiến của họ là do thiếu kiến thức đầy đủ về tiếng Anh. Cuốn sách về công tác xã hội cá nhân này có chủ đích là đáp ứng nhu cầu về lý thuyết của nhóm 2 và nhóm 3 sinh viên ngành công tác xã hội. Cảm thấy rằng một cuốn sách về công tác xã hội được viết bằng tiếng Anh đơn giản và giới thiệu những từ và những ý niệm với ý nghĩa rõ ràng sẽ có ích trong việc mang đến kiến thức tới gần hơn cho việc tiếp cận của họ và làm cho nó dễ tiêu hóa và áp dụng. Nếu cuốn sách này phục vụ được mục đích đó thì tác giả mãn nguyện lắm rồi. Chương 2 đưa ra các yếu tố cơ bản về khái niệm của công tác xã hội cá nhân. Nó bao gồm những giá trị và nguyên tắc triết lý và kết thúc với khái niệm về hành vi con người. Chương 3 tiếp nối chương 2, cống hiến các bạn sự thảo luận lý thuyết phân tâm học về cấu trúc của nhân cách. Chương này cũng giới thiệu những trình bày nhận thức xã hội về vai trò xã hội. Chương 4 đưa ra sự phân loại các vấn đề mà công tác xã hội cá nhân nói tới. Sự phân loại dựa trên các trường hợp rút ra từ cuộc nghiên cứu trên 200 hồ sơ công tác xã hội cá nhân. Những yếu tố nguyên nhân của vấn đề được phân loại và thảo luận. Chương 5 nói về các công cụ của công tác xã hội: lắng nghe, quan sát, vấn đàm, vãn ra và mối quan hệ. Chương 6 và 7 giải quyết các kỹ thuật giúp đỡ là một chủ đề chiếm phần lớn so với các chủ đề khác trong sách. Chương 8 ôm lại tiến trình công tác xã hội cá nhân, khảo cứu xã hội, đánh giá và vạch kế hoạch, giúp đỡ và lượng giá. Cũng có sự thảo luận trên mỗi hồ sơ. Chương 9 trình bày một vài hệ thống lý thuyết về công tác xã hội cá nhân: thuyết hiện sinh, trị liệu thực tế, trị liệu nhận thức, trị liệu lý trí xúc cảm và sửa đổi hành vi. Chương 10 nói về nhân viên công tác xã hội, những phẩm chất cần thiết của nhân viên xã hội, một định nghĩa tạm thời của công tác xã hội cá nhân được giới thiệu. Cuối cùng, những hạn chế của công tác xã hội cá nhân được xem xét và kết thúc với lưu ý về khái niệm cách giải quyết vấn đề của công tác xã hội cá nhân. Chương 2. Nội dung kiến thức về công tác xã hội cá nhân. Những yếu tố cơ bản. Nội dung kiến thức của công tác xã hội cá nhân. Một trong những đặc điểm của một nghề nghiệp là khối lượng kiến thức của nó trở thành khuôn mẫu và có ảnh hưởng lớn trong một thời kỳ và tiếp tục nâng cao về nội dung trong một tiến trình lớn mạnh và phát triển không ngừng. Sự mở rộng kiến thức công tác xã hội đòi hỏi tạo ra ý tưởng và khái niệm, chuyển đổi những ý tưởng hữu ích từ những khoa học xã hội và nhận thức được kinh nghiệm thực hành. Nội dung kiến thức của công tác xã hội được chia thành 4 loại. 1. Những giả định triết học. 2. Các nguyên tắc. 3. Các trình bày ngắn gọn lý thuyết. 4. Các công cụ và kỹ thuật thực hành. Những giả định triết học. Có những giả định tạo nên cơ cấu nền tảng của ngành công tác xã hội nói chung và công tác xã hội cá nhân nói riêng. Đó là những giá trị cơ bản, là những trụ cột vững chắc mà nếu không có chúng thì tòa nhà công tác xã hội không thể đứng vững. Từ ngữ những giả định ngụ ý rằng chúng là những ý niệm không thể chứng minh bằng các phương pháp khoa học được. Tuy thế, chúng lại là cơ bản và sống còn đối với công tác xã hội. Chúng bao gồm tính triết lý được tạo bởi sự tư tưởng chung đáp ứng những vấn đề cơ bản xảy đến cho nhân loại trong bước tiến hướng về văn minh. Những câu hỏi như: giá trị của một người là gì? Người ấy có thể sống cho chính mình hay không? Anh ta có nhiệm vụ nào đối với đồng loại hay không? Mục đích của cuộc sống con người là gì? đã nảy sinh trong mỗi người trong thời đại này hay thời đại khác. Những triết gia tôn giáo, những nhà tư tưởng nhân văn và những người khác đã suy ngẫm và cân nhắc về những câu hỏi này và đã đưa ra một số trả lời. Mặc dù không thể chấp nhận được ở tất cả các khía cạnh của câu hỏi, nhưng đã cống hiến những chỉ dẫn có liên hệ đến những tư tưởng cốt lõi rằng cuộc đời là đáng sống. Những giả định triết học này là: 1. Mỗi con người phải được xem như là một con người với đầy đủ phẩm giá và giá trị. 2. Con người lệ thuộc vào nhau. Điều kiện của sự lệ thuộc cho thấy có một khuôn khổ quyền, nghĩa vụ chi phối những mối tương tác giữa con người với nhau trong các nhóm xã hội. 3. Con người có những nhu cầu chung cần được đáp ứng để tăng trưởng và phát triển của cá nhân. Sự tồn tại của các nhu cầu chung không phủ định tính độc nhất của cá nhân. Mỗi cá nhân giống người này ở lĩnh vực này, giống người khác ở một số khía cạnh khác, và không giống ai cả ở từng khía cạnh nhất định nào cả. 4. Mỗi cá nhân có tiềm năng phát triển và thành đạt, và người đó có quyền biến tiềm năng ấy thành hiện thực. Điều này dẫn đến việc con người có năng lực thay đổi. 5. Xã hội có nhiệm vụ giúp đỡ những người không có phương tiện thể hiện tiềm năng của họ. Tiếp thu những giá trị này là nguyên tắc cơ bản cho công tác xã hội. Có những cá nhân nhạy cảm và nhân đức đã thể hiện những chân giá trị này. Họ tin chắc rằng xã hội có nhiệm vụ đối với những người không thể tự giúp dẫn đến việc thành lập các tổ chức giúp đỡ những người gặp khó khăn. Điều ghi nhận quan trọng là các giá trị triết lý được liệt kê ở đây tạo lòng tin cốt lõi cho ngành công tác xã hội. Trong số những người theo học ngành công tác xã hội, có những người muốn làm công tác xã hội chủ yếu chỉ vì những giá trị này. Trong sự xác tín của họ về ý nghĩa của các giá trị này là động cơ của họ về công tác xã hội. Có nhiều người khác đi học công tác xã hội là do ước muốn thúc giục, muốn có được bằng cấp sau đại học hơn là ước muốn giúp đỡ mọi người. Họ không quan tâm đặc biệt đến các nhu cầu và vấn đề của con người, và họ thấy mất tinh thần. Họ không thể chấp nhận những giả định này như là lòng tin cốt lõi. Sự không thể chấp nhận những giá trị này là không thể biện hộ được trong thực hành công tác xã hội, và nghề công tác xã hội không dành cho những người không chấp nhận lòng tin cốt lõi ấy. Những nguyên tắc. Những nguyên tắc công tác xã hội cá nhân quan trọng ngang bằng với các giả định triết học. Các nguyên tắc này là các quy luật hướng dẫn hành động. Cá nhân hóa. Nguyên tắc thứ nhất là cá nhân hóa. Mỗi thân chủ phải được hiểu như là một cá nhân độc nhất, với cá tính riêng biệt và không phải là cá nhân của một đám đông. Con người không phải được sinh ra trong một đám đông, cũng không chết trong một đám đông, trừ khi có tai họa. Giả sử có một người tìm đến nhân viên xã hội để được giúp đỡ, là người theo đạo Hindu. Người ấy thất nghiệp, sống trên đường phố. Có lẽ là nhân viên xã hội được đôi chút ý niệm về đạo Hindu như là một giáo phái tín ngưỡng. Nhân viên xã hội cũng biết về những người thất nghiệp và những người sống trên hè phố. Thay vì quy những ý tưởng đó trước cho từng thân chủ và dán nhãn lên hoàn cảnh hoặc hành vi của anh ta, hoặc xếp anh ta vào một loại, thì nhân viên xã hội phải nhìn anh ta với đầu óc thoáng mở và cách giải quyết vấn đề nhẹ nhàng, thoải mái. Khả năng xem thân chủ như là một cá nhân riêng biệt, bằng cách cảm nhận, quan sát những nét riêng tư, một sự sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu riêng của anh ta, là điều quan trọng trong nguyên tắc cá nhân hóa. Chấp nhận thân chủ. Nguyên tắc thứ hai trong công tác xã hội cá nhân là sự chấp nhận. Chấp nhận thân chủ với mọi phẩm chất tốt và xấu của anh ta, những điểm mạnh và điểm yếu, không xem xét đến hành vi của anh ta. Ý nghĩa gần nhất là thái độ thích đáng được hầu hết các tôn giáo đều dạy và ngụ ý trong lời kêu gọi: yêu người, ghét tội. Điều đó chỉ ra một khuynh hướng thuận lợi về thân chủ biểu thị bởi tính thân thiện và lòng rộng lượng và một ước vọng giúp đỡ. Quan niệm về chấp nhận là khá trừu tượng, nhưng có thể được biến thành hành động bằng cách áp dụng các kỹ thuật. Những kỹ thuật của công tác xã hội cá nhân sẽ được bàn đến ở chương 6 và 7. Chấp nhận đòi hỏi tiếp nhận một thân chủ, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, không tính toán, không điều kiện hạn chế nào cả, và không đưa ra bất cứ sự tuyên án nào về hành vi của anh ta. Làm nền tảng cho nguyên tắc chấp nhận là giả định triết học cho rằng mỗi cá nhân có giá trị bẩm sinh, không kể đến địa vị xã hội hoặc hành vi của anh ta. Thân chủ được quyền lưu ý và thừa nhận là một con người cho dù anh ta có phạm tội chăng nữa. Chấp nhận không có nghĩa là tha thứ cho hành vi mà xã hội không thể chấp nhận. Điều đó có nghĩa là sự quan tâm và thiện chí hướng về con người ẩn sau hành vi. Nguyên tắc chấp nhận hơi giống nguyên tắc tiếp theo là thái độ không kết án. Trong lý thuyết và thực hành công tác xã hội, thuật ngữ thái độ không phê phán được một số người dùng để miêu tả cùng một ý nghĩa. Một thái độ không phê phán đối với thân chủ không phải là luôn thích hợp, bởi vì nhân viên xã hội được mong đợi đưa ra những phê phán, những dự đoán hoặc những ý kiến khôn ngoan về những tình huống, các mối quan hệ và diễn tiến của hành vi. Đây là những phê phán có tính dự đoán và vô đạo đức, cần được kiểm chứng qua thời gian khi tiến trình giúp đỡ tiếp tục. Nhưng những điều này không được tiết lộ cho thân chủ vào bất cứ lúc nào. Một thái độ không phê phán có nghĩa là từ chối, không tỏ vẻ bất bình với thân chủ, đổ lỗi bằng cách tranh luận về nguyên nhân, kết quả, hoặc đưa ra lời phê phán cho rằng người ấy đáng bị trừng phạt do hành vi của ông ta. Với cách nói thông thường, một tòa nhà được cơ quan nhà đất công bố là không tiện sử dụng. Điều đó có nghĩa là tòa nhà không còn sửa chữa được nữa. Cũng như thế, một tội nhân bị kết án, trong thuật ngữ giống ngành luật, là người có tội lỗi được cấu thành và hình phạt đối với họ là không thể tránh khỏi. Nhưng không có sự kết án nào một khi ông hoặc bà ta trở thành thân chủ của nhân viên xã hội. Dù xã hội đã xét xử tội phạm bằng bộ máy luật pháp của nó, nhân viên xã hội giữ thái độ chấp nhận không kết án và giúp đỡ, khẳng định cá nhân như một con người phẩm giá đầy đủ. Thuật ngữ kết án một cá nhân và thái độ xem thường người khác là không được chấp nhận trong công tác xã hội. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là nhân viên xã hội biện hộ, chạy tội cho phạm nhân. Nhân viên xã hội là một đại biểu của xã hội, phải giữ pháp luật của đất nước và không hề được mong đợi làm bất cứ điều gì tha thứ hoặc khuyến khích các hoạt động phạm pháp. Nhưng từ góc độ của người công tác xã hội, nhấn mạnh đến ý kiến cho rằng có những lĩnh vực mà người lầm lỗi cần đến sự giúp đỡ trước, trong và sau tiến trình trừng phạt. Ngụ ý chủ yếu ở đây là người phạm tội được chấp nhận là một con người, dù tội lỗi của người ấy là không thể chấp nhận được. Thái độ chấp nhận này không liên hệ gì đến phê phán và kết án. Cuối cùng, giúp người ấy tránh xa tội lỗi. Những kẻ phạm tội được trích dẫn ra đây bởi tự nhiên họ gợi lên ý nghĩ bị kết án. Bởi vì thái độ chấp nhận và không kết án không tự động được gợi nên để nói về những người phạm tội, cho nên nhân viên xã hội phải áp dụng thái độ này một cách có ý thức và cân nhắc. Không phải tất cả những thân chủ của công tác xã hội cá nhân đều là người phạm tội. Nói chung, thân chủ của công tác xã hội cá nhân là những người có khó khăn khi giải quyết vấn đề của cuộc sống. Họ có những bức xúc căng thẳng dưới dạng này hay dạng khác. Khi nhân viên xã hội nói chuyện và đối xử với cung cách như thế, thì thân chủ thấy họ được chấp nhận hoàn toàn và thân chủ sẽ bộc lộ vấn đề của họ. Sự công nhận quyền thân chủ tự quyết là một nguyên tắc khác trong công tác xã hội cá nhân. Sự tự điều khiển và là một phát sinh từ giả định triết lý về phẩm giá và giá trị con người. Nguyên tắc này cho rằng cá nhân có quyền quyết định về những vấn đề thuộc về cuộc đời của anh, chị ta và người khác không được áp đặt quyết định của họ cho anh hay chị ta. Trong công tác xã hội cá nhân, nhân viên xã hội không nên ra quyết định, lựa chọn hay vạch kế hoạch giùm cho thân chủ. Tuy nhiên, thân chủ có thể được hướng dẫn và giúp đỡ để đưa ra quyết định riêng. Sự tự quyết cũng như sự tự do có những giới hạn riêng của họ. Đó không phải là một quyền tuyệt đối. Quyết định mà thân chủ đưa ra phải nằm trong phạm vi quy định của xã hội, là hậu quả của quyết định ấy không gây tổn hại đến những người khác. Nó cũng không được có hại cho chính bản thân thân chủ. Hơn thế nữa, hành vi tự quyết định phải ở trong những chuẩn mực hành vi mà xã hội có thể chấp nhận được. Ngoài ra, mỗi quyết định có tính tự quyết có ý là người ra quyết định, thân chủ, tự lãnh trách nhiệm thực hiện quyết định và gánh lấy hậu quả. Khi nguyên tắc được nhìn từ góc độ này, người ta có thể thấy rằng con người thay đổi khả năng tự quyết định. Điều tiếp theo là nguyên tắc phải được thực hành để phù hợp với khả năng tự quyết của thân chủ. Kết hợp chặt chẽ với nguyên tắc tự quyết là sự tham gia của thân chủ trong việc giải quyết vấn đề mà ông hay bà ta đang đương đầu đối phó. Trong một phương cách nào đó, sự tự quyết là một hình thức của sự tham gia vì nó đòi hỏi ra quyết định của thân chủ. Tiến trình giúp đỡ và được giúp đỡ không dừng lại ở thời điểm thân chủ ra quyết định, mà nó tiến xa hơn nữa nhờ những kế hoạch được theo đuổi và những hành động được thực hiện. Theo nguyên tắc tham gia, thân chủ trở thành diễn viên chính trong việc theo đuổi kế hoạch và thực hiện hành động. Trong khi ấy, nhân viên xã hội chỉ là người tạo thuận lợi. Nhân viên xã hội cũng được mong đợi giữ gìn sự bí mật của những thông tin nhận từ thân chủ. Đó là một nguyên tắc khác. Trong tiến trình của công tác xã hội cá nhân, có nhiều điều mà thân chủ nói với nhân viên xã hội. Xét thấy thái độ chấp nhận và không phê phán yêu cầu nhân viên xã hội phải cá nhân hóa thân chủ dựa vào tính cách và nhu cầu của thân chủ. Điều quan trọng là thông tin mà thân chủ đưa ra và những lời thân chủ phát biểu phải được xử lý đúng đắn. Điều cần thiết là chúng không được tiết lộ cho những người khác, ngoại trừ khi thân chủ cho phép, khi mà tình thế bảo đảm chia sẻ thông tin với người thứ ba, như là các thành viên của gia đình hoặc một chuyên gia khác, v.v. Tiếp theo việc thảo luận trước đây rằng nhân viên xã hội khởi đầu mối quan hệ với thân chủ biểu thị bằng sự chấp nhận và sự khẳng định, vô tư với những lời bóng gió kết oán hoặc sửa chữa lỗi lầm. Một mối quan hệ như thế có vẻ quá máy móc. Nó phải được xây dựng trên thông qua sự xúc cảm của nhân viên xã hội. Sự xúc cảm được cần tới mức mà nhân viên xã hội có thể cảm nhận mức độ xúc cảm của thân chủ và nhìn tình thế như ông hoặc bà ta nhìn nó. Tuy nhiên, nhân viên xã hội phải có cách nhìn khách quan để khỏi bị mù quáng bởi những cảm xúc quá độ về tình huống. Như một nghệ sĩ chộp được trên vải những ý tưởng của chủ đề, nhân viên xã hội phải có khả năng nắm bắt được trên màn hình trí tuệ của mình những cảm nghĩ, ý tưởng của thân chủ, mà không cho những ý tưởng đó ảnh hưởng bất lợi đến tiến trình suy nghĩ của thân chủ. Vì vậy, có thể vì điều đó cũng cần thiết là nhân viên xã hội duy trì một mức độ suy xét độc lập nhất định. Bên cạnh một mức độ xúc cảm thích hợp để nhân viên xã hội có thể giúp cho thân chủ nhìn vấn đề của ông ta một cách khách quan và vạch kế hoạch một cách thực tế. Từ đây, ý tưởng về một sự can dự có kiểm soát bởi nhân viên xã hội trở thành một nguyên tắc. Điểm chính yếu của các nguyên tắc. Có thể thấy được rằng sự chấp nhận, một quan điểm không kết án, cá nhân hóa và sự xúc cảm có kiểm soát là những lĩnh vực khác nhau của cách tiếp cận mà nhân viên xã hội chọn trong quan hệ với thân chủ. Sự tự quyết và sự tham gia của thân chủ rất cần thiết để thân chủ giải quyết khó khăn của họ. Nhân viên xã hội nên hướng dẫn những hoạt động của chính bản thân chủ, mà yếu tố chủ yếu của nó là truyền thống, khuyến khích sự tự quyết và tham gia nơi thân chủ. Sự kín đáo là nguyên tắc mà nhân viên xã hội phải tôn trọng khi đối diện với thông tin mà thân chủ đưa ra. Chỉ biết rằng những nguyên tắc này thôi không đủ, cũng như không thể áp dụng chúng trong thực tế nếu không có sự giúp đỡ của các biện pháp được hệ thống hóa, được gọi là các kỹ thuật. Kỹ thuật là những cách làm và nói đặc thù có liên hệ đến thân chủ và vấn đề của ông hay bà ta, bám chặt các mục đích cụ thể. Các nguyên tắc trở nên áp dụng được với phương tiện của kỹ thuật. Xem chương 6 và 7. Trình bày lý thuyết công tác xã hội cá nhân. Một trong những điều kiện tiên quyết để sự giúp đỡ có hiệu quả là người giúp đỡ cố gắng hiểu được con người và phát huy một phát thảo nhận thức dựa vào hiểu biết về con người cần giúp đỡ. Một khối lượng kiến thức về lý thuyết có đủ cho nhân viên xã hội dưới hình thức các kiến thức về hành vi để giải quyết các địa điểm cơ bản của hành vi con người. Phạm vi của các đặc điểm được biết đến mà mỗi một hành vi của con người có thể giải thích bằng một đặc điểm này hoặc đặc điểm khác của những thay đổi hành vi. Hành vi của các cá nhân và cá nhân có thể hiểu được ở mức độ nào đó dưới ánh sáng của kiến thức của các khoa học hành vi. Chú thích: các khoa học hành vi trong phần này nói đến tâm lý học, dân tộc học, xã hội học, một vài phần của phần tâm học địa lý xã hội và các tập về hành vi của kinh tế học, khoa học, chính trị và luật học. Từ đây, các khoa học hành vi là một bộ phận quan trọng của các khoa học lý thuyết cần thiết cho chương trình hậu đại học ngành công tác xã hội. Những khái niệm căn bản trong lý thuyết. Một lý thuyết là một sự trình bày về liên hệ qua lại của một tập hợp các sự kiện đã được thẩm định qua kinh nghiệm hoặc đang được chứng minh. Turner, 1974. Một cái đơn giản nhất trong việc xây dựng một lý thuyết là khái niệm. Từ khái niệm có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất nói đến những từ chỉ sự trừu tượng như tình trạng, điều kiện, chất lượng, đặc điểm, vân vân. Khái niệm có thể đơn giản hoặc phức tạp. Ví dụ, cái bàn là một khái niệm đơn giản, có nghĩa là một loại đồ gỗ riêng biệt. Những khái niệm trong công tác xã hội cá nhân phức tạp hơn nhiều. Thân chủ và cơ quan là hai khái niệm cơ bản trong công tác xã hội cá nhân. Thân chủ là từ để chỉ cá nhân người mà nhân viên xã hội giúp hoặc là người nhận thức các dịch vụ xã hội. Cơ quan là văn phòng hoặc trụ sở của tổ chức quản lý nhân viên xã hội. Nguồn cung cấp các dịch vụ xã hội. Đó không có nghĩa là các hoạt động của công tác xã hội chỉ hoạt động trong một văn phòng hay trong một nơi nào đó. Cơ quan là trung tâm tổ chức và điều hành các hoạt động, mà các hoạt động này có thể được thực hiện ở ngay trung tâm hoặc một nơi nào khác. Nghĩa thứ hai của khái niệm nói đến một ý niệm đã được khái quát hơn về bản chất và phẩm chất của sự vật, tình trạng, mối quan hệ hay các đặc điểm. Với ý nghĩa này, các giả định triết học đã bàn trước đây được gọi là triết học. Mệnh đề là những phát biểu có tính lý thuyết. Mệnh đề là những quan hệ giữa các khái niệm được thiết lập và được chấp nhận như thực sự. Mệnh đề là những phát biểu có tính chất lý thuyết. Một vài nền tảng hành vi con người rút ra từ các khoa học, hành vi sẽ được trình bày ở đây như là những mệnh đề. Đối với những người mới bắt đầu làm công tác xã hội cá nhân, những mệnh đề này hình thành một khuôn khổ nhận thức thích hợp để hiểu biết về hành vi con người. Mệnh đề 1. Hành vi của một cá nhân được quy định bởi hoàn cảnh và kinh nghiệm sống của người ấy. Hoàn cảnh và kinh nghiệm. Hành vi nói đến cảm nghĩ, suy nghĩ, nói năng và hành động. Cảm nghĩ và suy nghĩ là giấy diếm che đậy bởi vì người khác không thấy chúng. Trong khi ấy, nói và làm là hành vi công khai. Ý nghĩa đơn giản nhất của hoàn cảnh là những gì xung quanh con người, bao gồm hai lĩnh vực, vật chất và con người. Những thành viên trong gia đình của một cá nhân, ngôi nhà mà anh ta đang ở, không gian và các tiện nghi và đồ đạc là tất cả những bộ phận cấu thành nên hoàn cảnh của anh ta. Nên ta làm việc với nhiều người anh ta tiếp xúc ở đó cũng được xem là môi trường của anh ta. Có những yếu tố thấy được nhưng có ý nghĩa ngang bằng như những điều kiện kinh tế xã hội và những yếu tố văn hóa xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống anh ta. Nói cách khác, tất cả mọi người, mọi động vật và các thành vật vô sinh, những điều kiện và ảnh hưởng xung quanh con người hình thành nên ảnh hưởng của anh ta. Ngụ ý của mệnh đề này là khi hai người đối xử khác nhau trong cùng một tình huống, những sự khác biệt trong hành vi của họ được quy là do sự khác biệt trong hoàn cảnh và kinh nghiệm sống của họ. Trong số dân cư bình thường ấy, có nhiều người trở nên những công dân tốt, trong khi có người lại trở thành tội phạm. Vì vậy, có thể giải thích hành vi phạm tội của một người ít nhất được phần nào đó bằng cách thăm dò hoàn cảnh và kinh nghiệm sống của anh ta. Mệnh đề 2, để con người tăng trưởng và phát triển đều quan trọng là các nhu cầu cơ bản được đáp ứng. Nhu cầu vật chất. Các nhu cầu cơ bản phù hợp với sự phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ của con người, và chúng phải được đáp ứng dưới cách thức liên tục và vào các thời điểm thích hợp. Để một đứa trẻ phát triển bình thường, tiến tới chỗ trưởng thành về cả mặt vật chất, thể chất, tình cảm và trí tuệ, những nhu cầu vật chất cơ bản nói đến nhu cầu cho cơ thể con người như thực phẩm, chỗ ở và quần áo. Những nhu cầu về tình cảm và trí tuệ, thay vì phân thành hai loại riêng rẽ, thì có thể thảo luận dưới thuật ngữ dễ hiểu hơn. Nhu cầu tinh thần có nghĩa là các nhu cầu cho sự phát triển của tinh thần. Nhu cầu tinh thần. Mỗi đứa trẻ cần được cha mẹ thương yêu, hoặc khi vắng họ thì người thay thế cha mẹ phải thương yêu trẻ để trẻ được an toàn về mặt tình cảm. Sự mất mát tình thương trong thời gian, trong những thời gian dài gây ra những hậu quả què quặt trong sự phát triển tình cảm của trẻ. Sống trong một gia đình với những người lớn yêu thương tạo cho trẻ cảm giác được thuộc về và tự tin vào mình và những người khác xung quanh mình. Lòng tin cơ bản mà trẻ đặt vào những người gần gũi quanh nó là một thành phần quan trọng tạo thuận lợi cho tiến trình tăng trưởng đến chỗ trưởng thành. Những hoạt động thể dục cần thiết cho sự phát triển cơ thể. Cũng giống vậy, phải có những hoạt động như gắn với suy nghĩ của trẻ, với năng lực lý luận, những cái nuôi dưỡng sự phát triển trí tuệ của nó. Những cơ hội cho sự phát triển tinh thần là một điều kiện cần thiết cho sự phát triển nhân cách. Sự phát triển tinh thần bao gồm các lĩnh vực tình cảm và trí tuệ không thể xảy ra trong một bầu không khí khô khan. Mặt khác, một bầu không khí sống động với các tác nhân kích thích hoạt động thể chất và tinh thần, phạm vi cho việc rèn luyện tính tò mò, những cơ hội cho kinh nghiệm và thí nghiệm cần phải có. Hơn nữa, các mối tương tác giữa trẻ em cùng nhóm tuổi cũng cần thiết để đứa trẻ học cách quan hệ với người khác và hợp tác với những trẻ khác trong hoạt động nhóm. Chúng ta hy vọng mỗi đứa trẻ phát triển thành một công dân tuân thủ luật pháp trong khi lớn lên. Vì vậy, điều quan trọng là đứa trẻ biết cách phân biệt giữa điều trái và điều phải, điều gì được xã hội chấp nhận và không chấp nhận, và điều gì là hiện thực và không hiện thực. Chỉ với sự hướng dẫn và kỷ luật những đức tính như thế, được hấp thụ và có một nhu cầu về sự hướng dẫn và định hướng như vậy từ các bậc cha mẹ. Mệnh đề 3. Những nhu cầu tình cảm là có thật, và chúng không thể đáp ứng hoặc gạt bỏ thông qua lý luận tri thức. Mệnh đề này là một kết quả tất yếu của mệnh đề thứ 2, nhưng được xem như một mệnh đề riêng rẽ. Xét về ý nghĩa của nó đối với cuộc sống con người, khi những cảm nghĩ khó chịu được khêu rời ra ở một cá nhân bởi một hoàn cảnh đặc biệt, cách giải thích có lý về hoàn cảnh với một người thứ hai không đủ để gạt bỏ những cảm nghĩ ấy. Sự giải thích hợp lý nhấn mạnh vào sự không thể tránh được những lợi ích, sự nhất thời hoặc sự thiếu mất ý nghĩa của hoàn cảnh. Bất cứ sự giải thích nào cũng không phải là sự giúp đỡ trực tiếp. Những cảm nghĩ được gọi ra là tình huống đặc biệt đụng chạm đến vài lĩnh vực thuộc nhu cầu tình cảm của con người. Một minh họa đơn giản. Lấy ví dụ một đứa trẻ 2 tuổi khóc vì mẹ nó đi vắng gần 2 tiếng đồng hồ. Những giải thích đơn thuần dựa vào sự thật là sự vắng mặt của bà mẹ là không đủ làm yên lòng đứa trẻ. Những chiến lược khác là yên lòng và phỉnh phờ phải được dùng đến, bởi vì những nhu cầu xúc cảm cũng hiện thực như những nhu cầu vật chất. Khi những trở ngại ngăn cản sự đáp ứng xúc cảm, con người trải qua kinh nghiệm sẽ không được thỏa mãn với những giải thích về các trở ngại. Tuy nhiên, với giải thích hợp lý thì được. Trong một trường hợp khắc nghiệt nhất, người ta xem sự kiện tự tử sẽ đến trong một tình huống cụ thể như thất vọng về tình yêu. Một người phụ nữ tự tử vì không thể cưới người đàn ông chị ta yêu. Một người khách quan bên ngoài biết trường hợp ấy là đúng đắn lưu ý rằng sự tự hủy hoại mình không phải là giải pháp cho vấn đề của người phụ nữ. Người này lý luận rằng cuộc sống hết sức quan trọng. Trong bối cảnh bắt buộc hủy hoại cuộc sống như thế này, nếu người tự tử qua được một cuộc khủng hoảng tình cảm nghiêm trọng thì người ấy có thể giữ được cuộc sống một thời gian nào đó. Khi thôi thúc tư tưởng qua đi, sự căng thẳng của khủng hoảng sẽ biến mất và chị ta sẽ có thể đối phó được với tình huống của mình. Nhưng một cái nhìn hợp lý như thế sẽ không xảy đến cho một người trong hoàn cảnh bị chịu đựng về tình cảm dự tính tự tử. Điều mà người ấy cần khi có một sự trở lại với ý tưởng tự tử là sự giúp đỡ tình cảm kịp thời, chống đỡ mạnh mẽ và giúp cho người đó để anh ta, chị ta có thể suy nghĩ và sau đó vạch ra một kế hoạch hành động hợp lý rõ ràng. Mệnh đề 4. Hành vi có mục đích và đáp lại những nhu cầu vật chất và tình cảm của cá nhân. Nhiều hành vi con người là có thể giải thích được, miễn là những nhu cầu vật chất và tình cảm có thể quan sát được. Nhưng những nhu cầu tình cảm không thể dễ dàng biết được, và vì vậy, nó không dễ dàng lập nên mối quan hệ giữa nhu cầu và hành vi. Ramu, một bé trai 6 tuổi, hạnh kiểm tốt và vui sướng trong lớp mẫu giáo. Bé năng động, biết đáp ứng và có năng lực. Một buổi sáng nọ, cậu ta có vẻ là một con người khác lạ, kỳ quặc, hờn dỗi và không vui. Nguyên nhân nào làm thay đổi tính cách bình thường của em? Thầy giáo của cậu bé điều tra và phát hiện ra rằng mẹ Ramu đã nằm bệnh viện một vài ngày rồi, vì thế cậu ta đang ở tạm với người bà con mà cậu ta không thân lắm. Người cha chia thời gian ra hai nơi, lúc thì ở sở làm, lúc thì ở bệnh viện, và không còn thời giờ nào nữa cho cậu con trai. Ramu lo âu với nhiều câu hỏi, nhưng không có người lớn nào ngồi lại để trả lời những thắc mắc của nó. Nó là đứa con độc nhất của cha mẹ nó. Sự thay đổi đột ngột trong hành vi của Ramu là điều hiển nhiên đối với những người biết và hiểu được hoàn cảnh hiện thời của nó. Một ngụ ý của mệnh đề đang bàn là khi những nguyên nhân về hành vi của con người không rõ ràng, thì những nhân tố xã hội và tình cảm có liên quan đến hành vi phải được tìm hiểu và nhận diện trước khi đưa ra một sự giải thích. Cũng tương tự như thế, một số yếu tố thúc đẩy là những yếu tố tiềm tàng hoạt động trong phần vô thức của con người. Mệnh đề 5. Hành vi của người khác có thể biết được chỉ bằng vào khả năng thấu hiểu tình cảm và trí tuệ của người ấy. Khi chúng ta thấy người nào đó đối xử với một cung cách mà xã hội không chấp nhận, chúng ta đưa ra lời suy đoán riêng mình về nguyên nhân các hành vi của họ. Những suy đoán của chúng ta không dựa vào một sự xem xét nghiêm túc trên các yếu tố xã hội và tình cảm. Ngoài ra, chúng ta xếp lại và dán nhãn lên họ. Tiến trình này dẫn đến việc phê phán cá nhân và không hiểu được hành vi của họ. Các cố gắng để hiểu con người phải được đến trước bằng một thái độ cởi mở, tránh các thành kiến và một sự sẵn sàng tìm hiểu với sự hỗ trợ của các dữ kiện. Chúng ta phải bắt đầu từ chỗ làm ra vẻ không hiểu biết và tiến tới chỗ hiểu biết. Một thái độ tỏ vẻ, tôi đây đã hiểu rồi, không còn gì để tìm hiểu nữa, sẽ là một trở ngại chính yếu trong việc tìm hiểu và biết về hành vi. Kiến thức hấp thụ từ những dữ kiện có sẵn về hành vi là một kỹ năng có ích trong tiến trình tìm hiểu. Một khả năng thường am hiểu cao về hành vi của thân chủ có thể đạt được nhờ có một tâm hồn thoáng mở. Những mệnh đề được bàn một cách ngắn gọn trên đây là những yếu tố cơ bản về nội dung kiến thức công tác xã hội cá nhân. Có thêm những cách trình bày lý thuyết sẽ được mô tả ở chương 3 và chương 9. Chương 3. Những khái niệm hành vi để hiểu về thân chủ. Chương này tiếp tục chương trước để bàn về những khái niệm bổ sung về hành vi con người. Những khái niệm thích đáng và có ý nghĩa. Chúng có tính hữu ích và áp dụng được trong công tác xã hội cá nhân. Những lý thuyết liên quan đến cấu trúc và sự phát triển của nhân cách cũng sẽ được bàn đến. Những nhu cầu của con người. Các nhu cầu của con người là gì? Sự tăng trưởng và phát triển của mỗi một cơ thể sống xảy ra nhờ sự đáp ứng được các nhu cầu. Con người có hai loại nhu cầu: sinh học hay thể chất và tâm lý xã hội. Con người lúc nhỏ còn không khí, nước, thực phẩm, chỗ ở và áo quần để phát triển về mặt vật chất. Đến thời kỳ trưởng thành, anh ta hoặc chị ta phát triển nhu cầu tình dục. Những nhu cầu tâm lý xã hội của một đứa trẻ mà thú vật không có là: 1. Tình yêu thương và an toàn. 2. Được thuộc về một nhóm. 3. Tính tự trọng. 4. Những cơ hội phát triển về thể chất và tinh thần. 5. Được hướng dẫn và chỉ dẫn. Cần lưu ý rằng, từ những nhu cầu tinh thần được dùng trong trường hợp tương tự ở chương 2 đã được thay thế ở đây bằng từ những nhu cầu tâm lý xã hội. Chữ tâm lý xã hội nói đến một khái niệm rộng lớn hơn, ngụ ý rằng nhu cầu tâm lý có nội dung xã hội. Bản chất và nội dung của xã hội sẽ được làm rõ hơn bởi giải thích trong các đoạn sau đây. Môi trường là một yếu tố cần được xem xét với điều kiện đáp ứng đầy đủ các nhu cầu. Môi trường của một cá nhân là những gì xung quanh anh hoặc chị ta, bao gồm hoàn cảnh vật chất, những vật sở hữu sinh và vô sinh, những điều kiện và hoàn cảnh ảnh hưởng đến cuộc sống của anh chị ta dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Sự đáp ứng các nhu cầu bị ảnh hưởng bởi các phương tiện mà môi trường có. Môi trường vừa cung cấp tài nguyên để đáp ứng nhu cầu, đồng thời cũng tạo ra yêu cầu. Kết quả là mỗi sinh vật phát triển hành vi thích nghi hoặc những phương pháp đáp ứng những nhu cầu riêng của nó và các yêu cầu của môi trường.